quý khán giả đang đến với 30 phút kẹo buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Chương trình sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 1 năm 2025 chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Cần Thơ đạt 46 giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.
Thời tiết ba miền những ngày này khô ráo, lý tưởng để người dân di chuyển mua sắm và chuẩn bị Tết.
Thăm tặng quà cho những gia đình hoàn cảnh khó khăn, ra quân thực hiện nhiều công trình chăm lo cộng đồng, tổ chức các phiên chợ nghĩa tình, vân vân là những việc làm ý nghĩa đang diễn ra tại nhiều địa phương nhằm chăm lo cho người dân vui xuân đón Tết.
Ngành chức năng cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo đổi tiền mới trên mạng xã hội, trang thương mại điện tử.
Không khí chuẩn bị đón Tết tại Cần Thơ thời điểm này như thế nào? Có những hoạt động gì hấp dẫn sẽ được truyền đến quý vị trong tiết mục khám phá cuối tuần ở phần cuối chương trình. Đi vào nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025. Theo đó, Hội đồng chấm thi đã chọn được 3.803 thí sinh đạt giải trên tổng số 6.482 thí sinh dự thi, chiếm tỷ lệ 58,68%. Học sinh thành phố Cần Thơ đoạt 46 giải tại kỳ thi năm nay, trong đó có 1 giải nhất, 6 giải nhì, 20 giải ba và 19 giải khuyến khích.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, công tác chấm thi đã được tổ chức theo đúng quy chế, bảo đảm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, chính xác, khách quan, công bằng. Kết quả chấm thi và xét giải cho thấy, số học sinh đạt giải năm nay phủ đều ở hầu khắp các địa phương. Một số địa phương miền núi, biên giới có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn cũng có học sinh đạt thứ hạng cao nhất trong kỳ thi. Theo quy chế thi, trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả, thí sinh được quyền đề nghị phúc khảo bài thi. Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo cấp giấy chứng nhận cho học sinh đoạt giải, những học sinh còn lại cũng được ghi nhận bằng giấy chứng nhận đã tham dự kỳ thi.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay.
Dự thảo nêu công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện, gồm từ đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Trừ trường hợp khác theo quy định của chính phủ, có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm B và C nêu trên thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Các đối tượng nêu trên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng ở mức 500.000 đồng một tháng. Trường hợp đồng thời thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thì được hưởng chế độ trợ cấp cao hơn. Đối tượng đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng khi chết được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí mai táng với mức là 10 triệu đồng.
Cảnh sát giao thông toàn quốc đang tăng cường kiểm tra xe khách dịp cuối năm, kịp thời phát hiện xử lý vi phạm đảm bảo an toàn cho hành khách. Thực hiện đợt cao điểm về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, cùng với các điểm tuần tra cố định, việc tuần tra kiểm soát lưu động được tăng cường tại các địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông. Trên các tuyến quốc lộ có nhiều ô tô khách hoạt động nhằm phát hiện xử lý nghiêm các lỗi vi phạm.
Trong quá trình tuần tra kiểm soát, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các lái xe, phụ xe, chủ phương tiện cũng được các lực lượng chức năng tăng cường nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho người điều khiển phương tiện, coi đây là giải pháp hữu hiệu phòng ngừa, hạn chế va chạm giao thông, tai nạn giao thông. Trong một tháng ra quân thực hiện cao điểm Tết, Cảnh sát Giao thông tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản 8.460 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2.458 phương tiện, tước giấy phép lái xe 812 trường hợp. Với các giải pháp đồng bộ xuyên suốt, các lực lượng chức năng đã và đang nỗ lực nêu cao tinh thần trách nhiệm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến, để nhân dân đi lại được thuận lợi, an toàn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày hôm nay 19 đến ngày 24 tháng 1, thời tiết trên cả nước chủ yếu khô ráo, ban ngày trời nắng, ban đêm và sáng trời rét ở nhiều khu vực, trong khi biển động có sóng lớn nhưng giảm dần về cuối kỳ.
Tại Nam Bộ, trong thời gian này, ban ngày trời nắng, đêm không mưa, mực nước các sông Nam Bộ biến đổi theo thủy triều. Nhìn chung, thời tiết rất thuận lợi, đặc biệt trong bối cảnh người dân cả nước đang chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2025. Với nền nhiệt độ vừa phải, trời chỉ rét về đêm và sáng sớm ở miền Bắc và miền Trung, nhưng ban ngày khô ráo nắng nhẹ, trong khi miền Nam chưa có nắng nóng gay gắt. Đây là điều kiện lý tưởng để người dân ở cả ba miền thuận lợi trong việc di chuyển mua sắm và chuẩn bị Tết.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ ngày hôm qua tổ chức họp mặt báo chí nhân dịp mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Ất Tỵ 2025.
Tại buổi họp mặt, lãnh đạo thành phố thông tin đến đại diện các cơ quan báo chí tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2024, định hướng 2025, trong đó có những chỉ tiêu đạt được khá ấn tượng như tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP của thành phố tăng 7,12%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 136.600 tỷ đồng tăng 5,32%, kim ngạch xuất khẩu đạt 2.291 triệu đô la Mỹ tăng 4,91%, tổng doanh thu từ du lịch đạt 6.226 tỷ đồng, tăng 15%, thu ngân sách nhà nước 12.558 tỷ đồng, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng với nhiều dự án mới được cấp phép, các khu công nghiệp, khu chế xuất phát triển mạnh mẽ.
Thành phố Cần Thơ hiện có 72 cơ quan báo chí hoạt động với gần 1.000 cán bộ, phóng viên, nhân viên. Những năm qua, các cơ quan báo chí đã phát huy tốt vai trò và có những đóng góp nhất định vào sự phát triển chung của thành phố. Nhân dịp năm mới, lãnh đạo thành phố Cần Thơ chúc các phóng viên, nhà báo một năm mới thành công và hạnh phúc. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tặng bằng khen cho 11 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền cho thành phố trong năm qua. Hôm qua, tại thị trấn Bún Tàu, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, đoàn cán bộ lãnh đạo thành phố Cần Thơ do ông Trần Quốc Trung, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn huyện Phụng Hiệp của tỉnh Hậu Giang nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025.
Đoàn đã trao tặng 400 phần quà với tổng giá trị 200 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo sinh sống trên địa bàn thị trấn Bún Tàu, xã Hiệp Hưng, xã Tân Phước Hưng và xã Hòa Mỹ của huyện Phụng Hiệp. Đây là hoạt động có ý nghĩa được các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ duy trì thực hiện nhiều năm qua. Ông Trần Quốc Trung đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp đến các gia đình có một mùa xuân vui tươi, đầm ấm và mong muốn thời gian tới các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực vận động người thân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết gắn bó chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an phối hợp với phường Long Hòa, quận Bình Thủy và phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vừa tổ chức chương trình Xuân chia sẻ Tết nhân ái Ất Tỵ 2025 nhằm tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Tổng cộng có 500 phần quà Tết, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm, sử dụng trong ngày Tết, đã được Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an và lãnh đạo các địa phương trao tặng cho người dân đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc. Tại các nơi đến tặng quà, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi chúc bà con năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hy vọng những phần quà được trao sẽ giúp bà con đón Tết tiết kiệm, đầm ấm, vui vẻ và niềm tin động lực cố gắng phấn đấu vượt khó. Thiếu tướng cũng mong muốn cấp ủy địa phương cố gắng chăm lo, động viên cho người dân vượt qua khó khăn, nhất là hộ nghèo, hộ chưa có nhà ở, hộ có người ốm đau, bệnh tật, để không bỏ ai ở lại phía sau.
Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới thành phố Cần Thơ vừa thống nhất thêm 3 xã đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. Đó là các xã Thới Thạnh, Trường Xuân và Đông Bình của huyện Thới Lai.
Sau một năm triển khai đầu tư xây dựng, ba xã nói trên đã đạt 19 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, trong đó có những tiêu chí hoàn thành vượt so với yêu cầu, góp phần tạo nên sức sống mới cho huyện ngoại thành. Điển hình như tiêu chí số 2 giao thông, tiêu chí số 5 giáo dục, tiêu chí số 10 thu nhập, tiêu chí số 13 hình thức tổ chức sản xuất và tiêu chí số 17 môi trường. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người năm 2024 của ba xã đều đạt từ 72.700.000 đến 82 triệu đồng một người, 100% số km đường trục chính từ trung tâm xã về ấp đều được bê tông hóa, trong đó có nhiều tuyến đường được mở rộng từ 3,5m đến 4m, có hợp tác xã hoạt động hiệu quả, có sản phẩm ô cốp, có mô hình ứng dụng công nghệ cao và tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,06% đến 1,02%.
Tết Quân dân thành phố Cần Thơ năm 2025 bắt đầu từ cuối tháng 11 năm 2024 đã có sự tham gia của gần 500 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, các sở ban ngành đoàn thể thành phố, ban ngành đoàn thể quận Bình Thủy và phường Long Tuyền.
Qua đó đã thực hiện nâng cấp mở rộng hai tuyến lộ giao thông, xây dựng tuyến đường cờ dài 9 km, xây mới sửa chữa 28 căn nhà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 người dân, tặng 450 phần quà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn, tặng 100 suất học bổng cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Tết Quân dân 2025 với nhiều niềm vui và ấn tượng đẹp về nghĩa tình quân dân cá nước đã khép lại trong sự luyến tiếc, nhưng lại mở ra những tiền tiền đề mới để Bình Thủy tiếp tục tăng cường thêm sức mạnh khối đại đoàn kết, quân dân, gặt hái thêm những thành tựu mới trên chặng đường hội nhập và phát triển.
Ban thường vụ đoàn khối cơ quan dân chính đảng thành phố Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Phụ sản thành phố và Đảng ủy xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang vừa ra quân chiến dịch Xuân Tình Nguyện năm 2025.
Theo đó, chương trình Ngày hội Thầy Thuốc Trẻ Làm Theo Lời Bác, Tình Nguyện vì Sức Khỏe Cộng Đồng được triển khai tại lễ ra quân là một trong chuỗi hoạt động của chiến dịch Xuân Tình Nguyện được đoàn khối cơ quan dân chính đảng thành phố Cần Thơ phối hợp các đơn vị tổ chức hàng năm. Tại ngày hội, 300 bà con trên địa bàn xã Đông Phước A được tư vấn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và nhận các phần quà Tết gồm gạo, nhu yếu phẩm. Đồng thời, đoàn cũng huy động và trao tặng 30 phần quà học bổng từ bộ môn Tài nguyên Đất đai, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ cho các em thiếu nhi là học sinh vừa khó học tốt trên địa bàn. Tổng trị giá các hoạt động trên là 270 triệu đồng.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ vừa có công văn số 113 gửi các ban quản lý dự án thành phố và các quận huyện vì việc tạm dừng thi công và hoàn trả mặt bằng các công trình để phục vụ việc đi lại trước Tết Nguyên đán Ước Tỵ 2025.
Theo đó, các đơn vị thi công tạm ngưng thi công các công trình trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 1 đến hết ngày 2 tháng 2 năm 2025, đồng thời hoàn trả mặt bằng, dọn dẹp toàn bộ công trường thiết bị thi công phải tập trung đúng nơi quy định, không gây cản trở giao thông, vệ sinh môi trường, bố trí rào chắn, biển báo hiệu, đèn cảnh báo và đèn chiếu sáng vào ban đêm tại khu vực thi công. Trường hợp công trình mang tính cấp thiết phải tiếp tục thi công để đảm bảo yêu cầu về tiến độ. Các đơn vị thi công phải xây dựng kế hoạch thi công cụ thể, tổ chức thi công gọn gàng, tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công, đồng thời yêu cầu lái xe, chủ xe chở vật liệu xây dựng, phục vụ công trình đúng trọng tải cho phép.
Để khẩn trương phục vụ Tết, các công trình như nâng cấp mở rộng đường Trần Văn Hoài, Nguyễn Thị Minh Khai, quận Ninh Kiều, đường Thái Thị Hạnh, quận Ô Môn cũng đã hoàn tất thảm nhựa mặt đường để tạo điều kiện cho người dân đi lại an toàn, thuận lợi. Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi độ Tết đến xuân về là các chị em tại xóm nghề thủ công chuyên làm cây cành vàng lá ngọc hay còn gọi là cây vàng thẻ ở khu vực 4 phường Cái Khế, quận Ninh Kiều lại tức bực vào vụ để kịp đưa ra thị trường những chậu hoa rực rỡ phục vụ nhu cầu trang trí của người dân. Phóng viên Phương Lan có ghi nhận không khí làm việc tại xóm nghề này vào những ngày cuối năm.
Thưa quý khán giả, khi đến xóm nghề thủ công chuyên làm cây cành vàng lá ngọc vào những ngày cuối năm này, Phương Lan thấy các gia đình rất là bận rộn. Nhà nào cũng vậy, không khí làm việc rất nhộn nhịp và tất bật. Ghé nhà chị Nguyễn Thị Phụng, Lan thấy các thành viên trong gia đình mỗi người phân công làm một việc. Chị Phụng thì kết hoa và lá vào nhánh, còn chị thì đang ngồi xe sợi kẽm bên mái. Chồng chị Phụng thì đi giao hàng cho khách mới về, đến ngồi cạnh bên để xem chị Phụng làm. Tôi cũng tranh thủ hỏi thăm. Dạ chị ơi, để có những chậu cây cành vàng lá ngọc hoàn chỉnh như thế này thì mình phải trải qua những cái công đoạn nào hả chị?
Công đoạn ví dụ mình đi xỏ thẻ vàng nè, này rồi mình đi xỏ bông, rồi mình mới vô nhắm, rồi mình lên thân. Lên thân rồi mới vô chậu mới thành cây bông.
Dạ, phải trải nhau qua nhiều cái công đoạn ha.
Nhiều giai đoạn lắm cơ.
Dạ. Mà trong các cái công đoạn ở đây thì cái công đoạn nào là nó khó làm nhất hả chị ha?
Nói chung là gác cây khó nhất. Còn mấy cái bẻ bông này cái nọ mình mướn ai làm cũng được. Dạ. Mướn gia công á. Người ta đem về nhà người ta làm mà xong người ta đem lại cho mình gác.
Dạ.
Khó nhất là mình gác với mình suy nghĩ mẫu này, mẫu kia, mẫu nọ với đó cơ.
Dạ. Vậy ở đây là những cái công đoạn nào là mình phải thuê người khác làm hả chị?
Cũng như cái bông này nè, mình đem đi mướn người ta bẻ, người ta xỏ thành cái bông. Rồi về cái mình mới gác lại từng cánh vô từ nhờ mới thành cái bông mới thành vô cái nhánh. Nó nhiều công đoạn lắm cơ.
Gia đình chị là làm thường là những mẫu nào mình?
Cây trái đỏ, cây su đôi, rồi cây su đơn, nó nhiều lắm, nhiều mẫu lắm.
Dạ.
Mấy chục mẫu lắm.
Năm nay cái mẫu mã của cái loại cây thẻ vàng này khách hàng chuộng cái mẫu nào là nhiều nhất hả chị ha?
Nó chuộng cái mẫu mà trái lồng đèn đỏ cưng với thẻ vàng SCC này nè.
Với cái mẫu mới hả?
Mẫu mới đúng rồi, với cái đào đông mà mấy cái trái đỏ nhỏ nhỏ đó là đào đông á.
Trong lúc ngồi trò chuyện, chị Phụng cũng khoe với tôi, Tết năm nay mặc dù số lượng hàng làm ra có ít hơn so với mọi năm, nhưng tính trong 3 tháng gần Tết thì tiền lời cũng còn được trên 50 triệu đồng sau khi đã trừ xong chi phí. Hơn 10 năm gắn bó với nghề thủ công này, với chị Phụng không chỉ đem về thu nhập cho gia đình, mà nó còn là niềm vui khi được góp phần tô điểm hương sắc đẹp cho đời. Chị Nguyễn Thị Phụng nói.
Thì nói chung là thu nhập được như vậy thì gia đình mình nó khỏe, thoải mái chút xíu. Không phải lo nghĩ nhiều, mình lo cho con này cho nó ăn học này kia nó cũng có tiền, cũng được khoản tiền. Năm nay mình làm cái cây tầm chung chung là nhiều, không có làm mấy cây bự như mấy năm trước là làm khoảng triệu ngoài đó là làm nhiều, năm nay thì ít.
Rời nhà chị Phụng, tôi đi sang nhà của chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền ở cạnh bên. Chị Tuyền cũng đang tỉ mỉ ngồi kết từng cánh hoa nhỏ. Qua quan sát, tôi thấy chỉ từ những miếng nhựa dẻo, những viên pha lê với nhiều kiểu dáng và màu sắc ban đầu, qua đôi tay khéo léo của chị, các chậu cành vàng lá ngọc được hình thành và rất là đẹp mắt. Chị Tuyền cũng thông tin, ngày thường thì chị buôn bán, 3 tháng trước Tết thì chuyển qua làm nghề này. Những ngày cận Tết, chị thường làm việc từ 6 giờ sáng cho đến 12 giờ khuya. Có hôm không đủ hàng giao, phải làm đến tận 3 đến 4 giờ sáng. Hơn 7 năm qua, nhờ có nghề này mà gia đình chị cũng có cuộc sống ổn định. Chị Tuyền còn nói thêm.
Nó đỡ hơn mình buôn bán mình nó không có tiền bằng làm này.
Chị đi sáng cần miết, tới chiều là cần đi giao là có tiền. Hỏi lo lỗ lời là mình tính tiền công vô đó rồi. Tới gần Tết thì ngày mình kể như 300 đi, ngày thường thì 100 mấy. Cuối cùng đó chắc còn được 20 triệu.
Quý tín giả thân mến, hiện nay mặc dù trên thị trường có đa dạng các loại hoa chuyên Tết, từ hoa tươi đến hoa khô, hoa nhựa, hoa sáp, nhưng nhiều người vẫn chuộng chưng cành vàng lá ngọc vì ánh vàng kim lóng lánh đẹp mắt và mong muốn năm mới được nhiều may mắn, phát đạt thịnh vượng. Cũng chính vì thế mà nhiều gia chủ chọn đây là vật trang trí có ý nghĩa mang đến tài lộc cho năm mới của gia đình. Do vậy những người làm nghề kết cành vàng lá ngọc giữ hàng tầm gắn bó và ăn nên làm ra với nghề.
Hiện nay tại khu vực 4 phường Cái Khế có 5 hộ làm đầu mối chính cùng hàng chục hộ chuyên nhận gia công kết cành vàng lá ngọc. Chị Võ Thanh Nhân cho biết, ngày thường chị chỉ làm nội trợ trong nhà, Tết đến tận dụng thời gian nhàn rỗi, nhận gia công xỏ hoa, quay kẽm để kiếm thêm thu nhập với mức gia công từ 50.000 đến 120.000 đồng một ký. Làm công việc này không khó nhưng phải chịu khó tỉ mỉ, kiên nhẫn. Nếu chăm chỉ làm, mỗi vụ Tết cũng kiếm thêm vài triệu đồng. Chị Nhân nói thêm.
Mỗi ngày thu nhập 80 tới 100, được ở nhà chăm sóc cho chồng con, thấy cũng ổn định, được kiếm tiền đi chợ được.
Hiện nay thị trường tiêu thụ cây cành vàng lá ngọc của các hộ dân tại đây không chỉ ở các tỉnh miền Tây mà mở rộng sang các tỉnh miền ngoài và sang cả nước ngoài. Chính vì thế tạo được sự phấn khởi và động lực cho các hộ tiếp tục gắn bó với nghề. Bà Hoàng Thị Xuân Hương, chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu vực 4, thông tin thêm về sự hỗ trợ của địa phương dành cho chị em nơi đây.
Những cái hộ này là họ có vay tiền ngân hàng, chính sách xã hội bên phụ nữ đó để họ làm vốn hộ kinh doanh. Tùy là người ta mua vật liệu vô nhiều hay ít thì cho vay từ 30 triệu tới 40 triệu.
Trong cái tất bật của những ngày gần cuối năm, những cây cành vàng lá ngọc rực rỡ sắc vàng được làm nên từ đôi bàn tay khéo léo của các bà, các chị tại xóm nghề thủ công ở khu vực 4 phường Cái Khế đã góp phần điểm tô thêm cho căn nhà mỗi người thêm trang hoàng, lộng lẫy để đón xuân về.
Nhưng diễn biến của tình hình kinh tế thị trường sẽ tiếp nối chương trình Chào buổi sáng. Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy ước tính năm 2024, xuất khẩu sầu riêng thu về khoảng 3 tỷ 300 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 1 tỷ đô la so với năm 2023. Theo đó, sầu riêng chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành rau quả trong năm 2024, đồng thời thiết lập kỷ lục lịch sử mới.
Trung Quốc là thị trường xuất khẩu sầu riêng lớn nhất Việt Nam, chiếm trên 90% tổng kim ngạch. Ngoài ra, xuất khẩu mặt hàng này sang Nhật Bản, Thái Lan tăng gần gấp đôi. Xuất khẩu sang Campuchia tăng đột biến 139 lần so với năm trước đó. Những ngày cận kề Tết Ất Tỵ, nhiều vựa sầu riêng đã tạm dừng thu mua, nhưng giá loại trái cây tỷ đô này của Việt Nam vẫn neo ở mức cao. Cụ thể, sầu riêng ri 6 đang được mua với giá dao động từ 75.000 đến 80.000 đồng một ký. Sầu riêng mỏng thon có giá từ 138.000 đến 143.000 đồng một ký.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2024, sản lượng sầu riêng của nước ta tăng mạnh 23% so với năm trước đó, đạt 1,43 triệu tấn. Không chỉ vậy, giá loại quả này được coi là vua trái cây của Việt Nam, luôn neo ở mức cao, giúp người nông dân có thêm một vụ mùa bội thu, chia nhau hàng chục ngàn tỷ đồng. Giá vàng thế giới giảm đã khiến cho giá vàng trong nước ngày hôm qua, 18 tháng 1, quay đầu giảm mạnh.
Cụ thể, chiều qua, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji công bố giá bán vàng miếng SJC ở mức 84.900.000 đến 86.900.000 đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 400.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào bán ra so với chốt phiên trước đó. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC công bố giá vàng miếng SJC ở mức 84.900.000 đến 86.900.000 đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 400.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào bán ra. Tương tự như vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh. Theo đó, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC công bố giá vàng nhẫn ở mức 84.600.000 đến 86.300.000 đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 400.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào bán ra so với chốt phiên trước.
Quý thính giả thân mến, đón chào năm mới, Vietjet dành tặng cho khách hàng cơ hội vàng tận hưởng trải nghiệm bay thư thái đẳng cấp Hibuya Business Skybox với ưu đãi hấp dẫn giảm 20% giá vé. Theo đó, khuyến mại áp dụng cho tất cả hành khách khi đặt vé Business Skybox vào ngày 20 mỗi tháng.
Trải nghiệm bay đẳng cấp theo phong cách người dẫn đầu cùng vé Business Skybox của Vietjet, hành khách sẽ luôn hài lòng với trải nghiệm sang trọng, đặc quyền ưu tiên suốt hành trình bay. Đặc biệt là cơ hội thưởng thức tinh hoa ẩm thực Việt Nam và thế giới, đánh thức giác quan bằng tiệc ẩm thực xanh phong phú, các món ăn nóng tươi ngon thực dưỡng như phở thìn, bún bò Huế, bánh mì Việt Nam, gà sốt ravi, cá ba sa nướng bơ, cơm cà ri gà, cá, bánh paratha, thưởng thức rượu vang, trà, cà phê, cocktail. Hạng vé Business là lựa chọn hàng đầu trên các chuyến bay đường dài đến và đi từ Australia, Ấn Độ với khoang bay riêng, ghế ngồi rộng rãi trên tàu bay thân rộng A330 hiện tại.
Để nhận được khuyến mại hấp dẫn này, hành khách có thể truy cập và đặt vé tại website www.vietjetair.com, ứng dụng di động Vietjet Air, các phòng vé và đại lý chính thức trên toàn cầu bắt đầu từ ngày 20 tháng 1 năm 2025 và khởi động hành trình du lịch trải nghiệm Việt Nam và bay thẳng quốc tế. Thời gian bay lý tưởng từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 29 tháng 5 năm nay. Còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán 2025, hiện lượng khách mua sắm đã bắt đầu tăng cao và tấp nập tại các chợ truyền thống, siêu thị, hàng hóa dồi dào. Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các doanh nghiệp cũng đang tích cực sản xuất hàng hóa phục vụ khách hàng. Các đơn vị bán lẻ chủ động các phương án bảo đảm nguồn cung, chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ Tết, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu.
Các đơn vị phân phối cung ứng hàng hóa thiết yếu chủ động kết nối khai thác hàng hóa nông sản, thực phẩm, các mặt hàng đặc sản truyền thống của các tỉnh, đa dạng hóa mặt hàng, ưu tiên đối với hàng Việt Nam, phục vụ nhu cầu thị trường trong dịp cuối năm, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán. Để bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ, Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu các mặt hàng thiết yếu, chủ động có phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng biện pháp bảo đảm cân đối ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán.
Phiên chợ Tết Nghĩa Tình là một trong 6 chương trình chính được Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh duy trì trước, trong và sau Tết Ất Tỵ. Dù gặp không ít khó khăn, nhưng với cách làm sáng tạo, số lượng người được thụ hưởng phúc lợi dịp Tết này tăng từ 20 đến 30%, chất lượng chăm lo tăng từ 80 đến 100% so với năm trước. Tất cả đều hướng đến mục tiêu không để một công nhân lao động nào ở thành phố Nghĩa Tình không có Tết.
Rất nhiều sản phẩm phong phú và ưu đãi hấp dẫn đang có tại phiên chợ Tết công nhân Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ tiện dụng cho cả người mua lẫn người bán, mà với phương thức này, Tết Ất Tỵ, công đoàn viên người lao động Thành phố Hồ Chí Minh còn được thụ hưởng nhiều hơn những chăm lo đầy nghĩa tình. Điều đặc biệt của chủ đề phiên chợ năm nay là khuyến khích không dùng tiền mặt. Với phương thức thanh toán này, phiên chợ không chỉ gia tăng số lượng người được thụ hưởng từ 5.000 của năm 2024 lên 9.500, mà mức hỗ trợ cũng tăng gấp đôi từ 500.000 lên 1 triệu đồng.
Tết cận kề, không khí mua sắm trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử càng sôi động. Các mặt hàng đặc sản miền Tây từ bánh phồng tôm. Cá thác lát đến chuối khô, mứt dừa đang được giới thiệu đến tay người tiêu dùng chỉ với một cú chạm tay.
Những TikToker, YouTuber và Facebooker là nông dân hoặc KOL tay ngang đang biến mạng xã hội thành một chợ Tết trực tuyến đa dạng. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm nhanh gọn mà còn quảng bá mạnh mẽ các sản vật miền Tây, đưa nét đặc trưng của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng khắp nơi. Không còn cảnh chen lấn ở chợ Tết, người tiêu dùng giờ đây có thể ngồi tại nhà, dễ dàng chọn lựa đặc sản với giá cả hợp lý và giao hàng tận nơi, mở ra một xu hướng mua sắm hiện đại, tiện lợi nhưng vẫn đậm đà hương vị truyền thống.
Thưa quý vị và các bạn, theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm gần Tết Nguyên Đán, người dân thường có nhu cầu đổi tiền mới, mệnh giá nhỏ. Vì thế, nhiều đối tượng lợi dụng lừa đảo với thủ đoạn sử dụng các trang mạng xã hội, trang thương mại điện tử để quảng cáo tiếp cận.
Đối tượng tạo tài khoản ngân hàng ảo, nhận tiền của người dân, sau đó cắt liên lạc, không đổi tiền theo thỏa thuận hoặc đánh tráo tiền giả hoặc đưa không đủ tiền. Công an khuyến cáo để không bị lừa, người dân cần không tin, không đổi tiền thông qua các tin nhắn quảng cáo hoặc trên các trang mạng xã hội. Có nhu cầu đổi tiền thì cần tới các cơ sở được phép đổi tiền. Trường hợp bị lừa thì cần liên hệ công an nơi gần nhất để trình báo. Pháp luật nghiêm cấm các hành vi đổi tiền không đúng quy định, các hành vi làm tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt.
Theo Điều 30 Nghị định số 88 năm 2019 của Chính phủ quy định, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật. Điều 207 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định rõ, tội làm tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả sẽ bị phạt tù. Người phạm tội cũng có thể bị phạt tiền lên đến 100 triệu đồng và tịch thu một phần hoặc là toàn bộ tài sản.
Khám phá cuối tuần.
Quý thính giả thân mến, những ngày này không khí Tết đã rộn ràng trên khắp mọi nẻo đường từ phố phường đến miền quê của các tỉnh miền Tây. Từng chuyến xe chuyến đò ngược xuôi tấp nập chở hàng hóa đưa xuân đến mọi miền, hứa hẹn một năm mới nhiều tươi vui, thành công và hạnh phúc.
Không khí đón Tết ở thành phố Cần Thơ, trung tâm miền Tây Nam Bộ, những ngày này luôn rộn ràng và đầy màu sắc, mang đậm nét đặc trưng vùng sông nước. Những ngày cuối tháng chạp, thành phố bắt đầu khoác lên mình một diện mạo mới, với những con đường được trang hoàng đèn hoa lung linh, các tiểu cảnh xuân được dựng lên ở những điểm nổi bật như Bến Ninh Kiều hay Công viên Lưu Hữu Phước, dọc theo các tuyến đường chính trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Người dân đã thấy sắc màu rực rỡ của hoa cúc đại phủ đầy trên phố. Mỗi chậu hoa được chăm chút cẩn trọng, chím chím nụ vàng, chờ ngày bung nở, có giá từ 500 đến 800 ngàn đồng.
Đến thời điểm hiện tại, thành phố đã sẵn sàng chào đón người dân từ khắp nơi về Tây Đô để đón Tết. Đường hoa nghệ thuật tại Cần Thơ năm nay được tổ chức trên tuyến đường đôi Võ Văn Tần Nguyễn Thái Học với chủ đề Hội tụ và phát triển. Quy mô đường hoa dài khoảng 310 mét, được thiết kế với nhiều khu vực độc đáo, thể hiện bản sắc văn hóa miền Tây và chào mừng các sự kiện lớn như kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Cổng chính của đường hoa được trang trí bằng dòm tròn cách điệu hoa mai hoa đào. Các phân đoạn chính sẽ làm bật lên vườn mai xuân, đài hoa sen, bản đồ Việt Nam và mô hình chợ nổi, biểu tượng của du lịch Cần Thơ với các ghe thuyền chở đầy hoa trái, dòng sông hoa và khu vực quảng bá du lịch địa phương.
Chương trình chợ hoa xuân Ất Tỵ 2025 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 17 đến ngày 28 tháng 1 2025, tức 18 đến 29 tháng chạp tại khu vực quảng trường Tây Đô, phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Chương trình Tết Tây Đô 2025 có chủ đề Dòng chảy Tết Việt, tập trung giới thiệu văn hóa ẩm thực và các hoạt động giải trí nhằm thu hút du khách và giữ gìn nét đẹp truyền thống, tập trung quảng bá các giá trị văn hóa thông qua những màn biểu diễn nghệ thuật, hội thi, triển lãm đặc sắc, tái hiện không khí Tết truyền thống như các trò chơi dân gian, làng nghề thủ công và nghệ thuật ẩm thực.
Tại không gian hoa kiển và văn hóa nghệ thuật, người dân và du khách sẽ được dạo bước trên chợ hoa trải dài gần 1 km. Với nhiều loại hoa cây kiển và các mặt hàng đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây không chỉ là nơi kinh doanh hoa kiển Tết mà còn là không gian giao lưu văn hóa và nghệ thuật với sự góp mặt của các nghệ nhân đến từ 6 tỉnh lân cận, mang đến đa dạng sản phẩm đặc trưng vùng miền, tạo nên không khí sôi động và phong phú.
Ngoài ra, chợ nổi Cái Răng dịp Tết sẽ là điểm đến hấp dẫn du khách và người dân địa phương. Khác với các khu chợ trên đất liền, chợ nổi tấp nập với hàng trăm chiếc ghe xuồng chất đầy trái cây, bánh mứt và cả hoa Tết. Tiếng cười nói, tiếng chào mời tạo nên một không gian đậm chất miền Tây. Những chiếc xuồng chở đầy cúc mâm xôi, mai vàng hay vạn thọ từ các làng hoa trong vùng trở thành hình ảnh đặc trưng, tô điểm thêm vẻ rực rỡ của mùa xuân.
Ba mươi phút chương trình chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.